xin hôm nay cái chào toàn thể và đánh tập tình yêu của Chúa. Ông John Penskin là một nhà truyền giáo ở trong một cái cuốn sách có tựa đề là A Quiet Revolution. Thì ông kể một cái câu chuyện là nhiều năm trước đây ở một tiểu bang ở miền Nam, thì họ muốn cải cách cái hệ thống xử hình phạm nhân. Và sau nhiều tháng, nhiều nghiên cứu, tranh cãi, và cuối cùng thì cái phòng hơi ngạt đã được chấp thuận để đem vào sử dụng. Phạm nhân đầu tiên được mang tới, mà khi mà anh ta đã bị cột vào trong cái ghế mà ngay giữa phòng hơi ngạt đó, thì anh ta bắt đầu hoảng sợ. Và anh ta la hét. Anh la như thế này: Save me, Joe Louis, save me, Joe Louis. Hãy cứu tôi, Joe Louis, hãy cứu tôi, Joe Louis. Anh ta kêu tên một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng đương thời. Nhưng mà rồi cái tiếng kêu vô vọng của anh đó chìm theo cái tiếng nấc của anh ta, và rồi tắt hẳn. Hội thánh của Đức Chúa Trời được Chúa đặt ở giữa thế gian này là cộng đồng của những người tội nhân, biết mình là tội nhân và nương cậy nơi sự cứu chuộc của Chúa Thánh Giêsu. Và Ngài đặt chúng ta ở giữa cái thế giới này để đem tin ân xá đến cho những người xung quanh. Và Hội Thánh của Đức Chúa Trời chỉ có thi hành cái sứ mạng truyền giáo tốt nhất khi mỗi người của chúng ta là một chứng nhân. Sáng hôm nay qua sách Công vụ Sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 đến 19, chúng ta sẽ cùng suy gẫm thi hành việc Chúa sai trước khi chúng ta hiểu trọn cái chương trình của Ngài sẽ dẫn đến nhiều thành quả ngạc nhiên. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giờ này Ngài ban ơn cho mỗi chúng con, ban ơn cho chính mình con. Chúa biết con thiếu sót, Chúa biết con không đủ lời để có thể giải bày chân lý cao siêu mầu nhiệm của Ngài. Xin thương xót con. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ cho chính mình con trước hết. Và giờ này Chúa ơi, xin hãy phán chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài. Xin lắng nghe là Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, mỗi người dù bên ngoài họ có bày tỏ cái thái độ hung dữ hay là tàn nhẫn như thế nào, thì Đức Chúa Trời vẫn hành động, và sự chi phối của Ngài dù lặng lẽ nhưng mãnh liệt trên cái cuộc đời của người đó. Và mục đích của Ngài chi phối trong cuộc đời của người đó là để đem họ, dẫn họ đến cái tình trạng thừa nhận sự bất lực của mình và nương cậy nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sau lơ người tạt sơ đã được Chúa chuẩn bị sẵn cho sự thương xót của Đức Chúa Trời như thế nào? Xin chúng ta trở lại cái sách Công vụ Sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 đến câu 2. Bây giờ Sau-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Cái phần đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc là cái phần nối tiếp theo cái chương trước mà chúng ta đọc qua, thì chúng ta thấy là có những niềm vui. Mà cái niềm vui đó là mỗi ngày Chúa lấy thêm người vào hội thánh. Và cái niềm vui đó đã bước chuyển sang một cái giai đoạn khác, đang lắng xuống. Và bây giờ là cái giai đoạn này đó, là cái giai đoạn đang ở trong sự bắt bớ và trong nước mắt. Sau-lơ ông khởi đầu những cái ngày mà khủng bố, những ngày nghĩa là đi vào cái sự giết người của mình, khi ông theo đám đông mà ông lôi Ê-tiên. Chúng ta còn nhớ câu chuyện về Ê-tiên. Ông lôi Ê-tiên ra từ tòa công luận mà đi ra tứ thành bên ngoài. Và tại đó Sau-lơ giữ áo sống, chủ sướng cho những người đang là hò hét và ném đá Ê-tiên. Chúng ta biết là khi người Do Thái họ mặc áo trùng thì dài rộng, họ ném không có được thì họ phải cởi cái áo đó ra đó. Thì Sau-lơ là cái người đứng giữ cái áo sống đó. Chưa hết, coi cái việc mà sấn vào nhà để bắt những người đàn ông đàn bà tin Chúa mà đem giải mà đem mà xử đó, thì coi chuyện đó là còn nhẹ. Ông đến xin cái giấy giới thiệu của tòa của thầy đã lễ thực phẩm. Ông đi, ông trên lưng ngựa mà đi tới cái thành Đa Mách để rượt đuổi theo những người tin Chúa tại Đa Mách và hòng á là để tiêu diệt trọn cái niềm tin kỳ lạ, cái niềm tin mà tin vào cái người vừa bị xử như là một người tội phạm lại treo trên thập tự bởi tay người La Mã, mà bây giờ mà họ những người đó thì đang gọi là Đức Mêsia. Chúng ta biết là cái con đường từ Jerusalem mà ông đi tới Đa Mách là gần 200 mai, và trên cái chặng đường 200 mai này chúng ta có thể tưởng tượng rằng ông đi ngựa thì nó rất là dài, và ông có đủ thì giờ, ông có đủ thì giờ để mà nghiền ngẫm cái nỗi căm ghét những người dị giáo này. Và đồng thời đó, ông nhớ lại cái lập luận đáng ghét của cái người mà làm cả tòa công luận và cả ông trong đó nữa, để nín lặng. Ê tiên khi mà bị ném đá thì ông nhìn thấy hình dung cái khuôn mặt của Ê tiên sáng như thiên sứ vậy, và cái hình ảnh cái khuôn mặt đó lâu lâu lại trở về trong sao lơ. Tại sao sao lơ bắt bớt bọn này? Dừng lại đây một chút để thưa quý vị rằng hội thánh của Đức Chúa Trời mà cứ cắt cỏ, cứ maintenance chỉ có công việc trong hội thánh thôi thì ma quỷ sẽ để cho hội thánh bình yên lặng tại đó. Mà nếu hội thánh của Đức Chúa Trời mà bắt đầu chuẩn bị truyền giáo, bắt đầu chuẩn bị cho các vấn đề mà chứng đạo, thì quý vị xem, nó sẽ tấn công từ những người lãnh đạo, nó sẽ tấn công từ những người trưởng ban, nó tấn công vào những người anh em đang chuẩn bị mà quỳ xuống cầu nguyện. Hội thánh của chúng ta với Đức Trời tại đây cũng sẽ bước vào cái con đường đó. Cũng chúng ta sẽ gặp đương đầu rất là nhiều, mà khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị vấn đề truyền giáo thì sẽ bị những điều đó. Như vậy thì trở lại vấn đề Sao-lơ, tại sao ông bắt bớ hội thánh? Chúng ta biết là những ưu điểm của cuộc sống đem đến thành công, những ưu điểm của cuộc sống mà đem đến thành công đó đã hình thành trong Sao-lơ cái con người kiêu hãnh về những cái điều mình đã có. Chúng ta biết Sao-lơ thì ông sinh ra trong một gia đình Do Thái thuần túy. Do Thái thuần túy là có nghĩa ông nói là ông người Hebrew, con của người Hebrew, có nghĩa là ông là người thuần chủng Hebrew. Nhưng mà ông lại sống ở thành phố ở bên ngoài Jerusalem, có nghĩa là sống ở nước ngoài, ở Tạp Sơ. Và ông đó thì với nếp sống của người Pharisee, từ khi lọt lòng mẹ đó thì ông đã trở thành công dân La Mã. Chắc có lẽ là bởi cái công cán gì đó của cha ông để lại, cho nên ông trở thành đương nhiên là người quốc tịch La Mã. Mà cái đó là cái điều mà người đương thời họ rất là khao khát, rất là mong muốn. Về vấn đề luật pháp thì Sao-lơ là một người không chỗ trách được. Ông có thể nói là ông là người không có chỗ trách được. Và đồng thời ông được huấn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo ở dưới chân của luật sư Gamaliel, là một người rất là nổi tiếng ở bây giờ. Trẻ trung, học thức, tài năng và lòng nhiệt thành của ông khiến ông vượt xa tất cả những người mà đồng thời trang lứa với ông. Các nhà giải kinh thì cho rằng ông có thể sau này đó, bởi vì ông là người gốc của La Mã, ông có thể trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Có nhiều người họ cho là như vậy. Tự hào là người dạy luật, thông hiểu cựu ước và các lời truyền khẩu, thì Sao-lơ không thể chấp nhận, không thể chấp nhận Đấng Mêsia mà dân tộc ông và cả dân ông và cả dân tộc ông đang chờ đợi là một người là bị người La Mã treo lên như một người tội nhân. Tin vào điều đó là phạm thượng, tin vào điều đó là không thể tha thứ được. Trước cái sự thiếu sót trong niềm tin của ông, niềm tin chưa mặc khải đầy đủ một cựu ước. Và rồi tấn công, ông sống ở nước ngoài, ông bị tấn công bởi cái triết lý của người Hy Lạp, và đồng thời cái lối sống xa đọa của người La Mã. Tất cả mọi những cái điều đó nó vào trong con người của Sao-lơ. Nhưng bên trong ông, chúng ta đọc xong này thì ông thấy rằng có những cái tranh chiến tâm linh trong ông, mà ông nói rằng phần thua luôn luôn thuộc về ông. Và ông nói rằng những cái xung đột thiện ác đó, thì ông luôn luôn thất bại. Sao-lơ cảm biết một điều sâu xa rằng đường vào nước trời của mình thì đóng kín. Thưa hồi thánh càng ức chế con người, mà càng ức chế, càng những cái xung đột đó tranh chiến càng bên trong thì càng biểu lộ ra bên ngoài, nổi loạn hung dữ. Và cái những nạn nhân không may mắn đó là những người Cơ Đốc hiền lành, tin Chúa Giêsu là cứu chuộc của mình, đang sống ở xung quanh ông. Mà đồng thời để trấn an coi cho cái tàn nhẫn của mình đó, thì ông nói rằng ông đang bảo vệ cái niềm tin của tổ phụ mình. Thưa thánh, Sao Lơ là hình ảnh của những người tin chưa tin Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Số đông chung quanh chúng ta tự hào về đời sống đạo đức cá nhân, tự hào về tôn giáo của cha ông để lại. Họ kêu hãnh về sự thành công trong sự giàu sang, địa vị và tương lai cuộc sống. Và rồi chạy theo những triết lý, theo lối sống của người ta hiện hành bây giờ. Có tiền là có tất cả, chẳng hạn là như vậy. Và đối với cái niềm tin Cơ Đốc thì họ sao? Họ khước từ, họ từ chối, và thậm chí còn mắc bẫy nữa. Nhưng mà chúng ta thử nhìn vào cái thế giới mà chúng ta đang sống, đang có với những cái điều, với những cái điều mà những cái con người trong thế giới mà loại thượng đế ra ngoài đó, chúng ta thấy thế giới đang như thế nào? Thế giới như đang ở trong nồi nước sôi của thù hận và chiến tranh. Các quốc gia thì tranh chấp nhau những lợi nhuận vô lý. Xã hội thì băng hoại, tội lỗi đòi hỏi những cái quyền mà đi ngược với cái tự nhiên của con người. Và rồi á, con người thì sao? Con người thì hung dữ, bắn giết, lừa lọc, áp bức đồng loại, thương tiếc. Tất cả những cái bạo động mà chúng ta thấy hiện nay nó phát nguồn từ đâu? Nó phát nguồn từ cái tâm linh đổ vỡ ở bên trong này, cái khánh kiệt tâm linh ở bên trong này. Họ thật là đáng thương ở trong cái quyền lực và tội lỗi. Và bây giờ họ làm cái gì? Những cái thú vui chốc lát để cho họ tạm quên đó, thì lại lôi họ vào trong những cái sự ràng buộc của tội lỗi đó. Và để thành công trong cái con đường bất chánh của mình thì họ làm gì? Họ đạt tất cả những cái gì chướng ngại xung quanh đó, không thương tiếc. Và rồi á, cũng như Sao Lơ vậy, trấn an lương tâm, họ nói rằng không có Đức Chúa Trời gì hết. Và càng loại bỏ Đức Chúa Trời thì họ càng bại hoại Sao Lơ. Nhưng Đức Chúa Trời không yên lặng, Ngài có chương trình cho mỗi người theo sự thời điểm và sự thương xót của Ngài. Chúng ta trở lại với câu chuyện của Sao Lơ. Bây giờ Sao Lơ, Chúa cứu ông trên cái con đường mà ông đang bị dịch chính mình. Công vụ sứ đồ đoạn 9 thì có 3-9 chép như thế này: nhưng Sao Lơ đang đi gần đường đến thành Đa Mách, thành liền có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: hỡi Sao Lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao Lơ trở dậy khỏi đất, mắt dấu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Chúng ta thử hình dung cái khung cảnh của Sao Lơ. Mắt ông mở, tối tăm. Để cái con người kiêu hãnh của Sao Lơ nhận thức cái tình trạng tâm linh tối tăm thật của mình. Có lẽ Sao Lơ không thấy rõ cái sự tối tăm của mình, cho nên Chúa Đức Giêsu đã đánh ngã ông từ nơi ông xuống, ông đứng và đối diện với Chúa Giêsu, đối diện với ánh sáng thật. Sao Lơ người Tạp Sơ đã phá sản không những cả thể xác và tâm linh. Giờ đây khi mà mắt mở, bóng tối vây quanh, tương lai sụp đổ, bất lực, yếu đuối, thì ai đó, khi thấy ghi là ai đó dắt tay ông đi như là một người khuyết tật. Sao Lơ một con người hùng dũng, tài trí, khôn ngoan, bây giờ trở thành một người bất lực. Con người mình á, kiêu hãnh khi mình chưa thất bại, sẽ không thấy mình mong manh để cần sự thương xót của Chúa Trời. Quý vị và tôi đã có những cái kinh nghiệm mà lúc cuộc đời của mình dường như là mọi điều được may mắn. Chúng ta sinh ra trong một gia đình có số người thì thuận lợi, và nhờ kiến thức, cuộc sống và những tính toán khôn ngoan, và chúng ta thành công. Chúng ta làm gì cũng thành công, đi đâu cũng người trọng người kính, thì party hết ngày này sang ngày kia, và rồi thì Đức Chúa Trời xa lắm trong cuộc đời. Rồi tai họa đến với chúng ta mỗi người khác nhau. Người thì đi tù, người thì mất việc, người thì gia đình tan vỡ, bệnh tật, gia sản thì người ta nói là lần lượt đổi nón ra đi. Đêm về quý vị nhớ, nằm một mình khoanh tay. Có những lúc đó chúng ta đã không kêu khóc gì. Có khi có người nói rằng trời ơi sao tôi khổ thế này, chắc chết còn sướng hơn sống. Trời ơi cứu tôi. Có lúc chúng ta đã cắn răng chịu đựng. Có lúc chúng ta than thân trách Phật, hay là tự hỏi tại sao Thượng Đế lại được quá xa. Đức Chúa Trời không xa, Ngài không yên lặng, Ngài đang ở gần và có phương cách riêng để cứu chúng ta. Và ơn thức thương xót của Đức Chúa Trời bày tỏ qua suốt cuộc đời của Sao Lơ, thì Chúa đã đưa Sao Lơ đến, Chúa đưa Sao Lơ lên đến thành công. Rồi sau đó từ thành công đó, Chúa gieo niềm tin vào trong Sao Lơ qua Ê-tiên, nhưng mà ông từ chối. Rồi sau đó trong nơi tối tăm mà Chúa đánh ông xuống đó, thì Đức Chúa Trời sai người đến với Sao Lơ và giúp ông phục hồi sự sáng. Cuộc đời của Sao Lơ cũng giống như cuộc đời của chúng ta, nó giống như một miếng đất. Đức Chúa Trời đã cày xới lập úp đập vỡ và gieo hạt giống tin lành vào trong cuộc đời của Sao Lơ, để đến thời điểm sẵn sàng thì Ngài bắt phục hồi. Quý vị và tôi có ở một trên cái đỉnh cao danh vọng như Sao Lơ đó, rồi một sớm một chiều mà rơi vào cái sự tăm tối như Sao Lơ đó, thì chúng ta mới có thể thấy cảm nhận cái nỗi đau đớn của Sao Lơ. Quý vị có bao giờ mà quý vị thử tưởng tượng mình nhắc lại thử coi, mọi sự đều sụp đổ, bóng tối trước mặt, mọi sự đều sụp đổ. Ba ngày đêm không ăn không uống, và trong những phút riêng tư ăn năn tìm kiếm, thì Chúa cho Phao Sao Lơ một cái khải tượng, là Sao Lơ thấy một người mà hy vọng được mở cả tâm linh và thể xác trong ánh sáng cứu rỗi, được đặt trong cái người đó là một người chưa hề biết mặt, là Ananias. Câu 10 cho chúng ta thế này: và tại Đa-mách có một môn đồ tên là Ananias, Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: hỡi Ananias, người thưa rằng lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ người tạp sơ ở nhà Giu-đa, vì người đang cầu nguyện. Và đã thấy một người tên là Ananias bước và đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Ông thấy cái khải tượng có một người đến với ông, đặt tay trên mình ông để ông thấy được sự sáng. Thưa quý hội thánh, nếu được Chúa cho phép mà chúng ta chọn người đó để đến với Sao Lơ, một rabbi như vậy đó, thì quý vị và tôi sẽ chọn ai để đến với Sao Lơ? Chắc chắn là ở thời gian đó, bây giờ thì mục sư, mà thời gian đó chắc chắn là phải những sứ đồ cột trụ như là Giăng, như là Phi-e-rơ, như là Gia-cơ, hoặc là ít nhất là 12, 11, 7, 8 sứ đồ còn lại. Còn nếu không thì nhẹ nhẹ hơn nữa là phải những chấp sự và đầy ơn mà được ghi tên trong danh sách đầu tiên. Nhưng mà Ananias là một người tin Chúa ở Đa-mách, không có gì vĩ đại, không có cái gì vĩ đại cả. Ông không phải trong hàng ngũ sứ đồ, ông cũng không có tên trong hàng chấp sự đầy ân tứ được bổ nhiệm. Mà nếu chọn theo tiêu chuẩn mọi giỏi kinh thánh hay khéo ăn khéo nói, thì theo nói như cái cách chúng ta ngày nay là ông còn xếp hàng còn xa lắm. Ananias chỉ là một cơ đốc nhân bình thường, nhân đức và tin kính. Cái điểm mà Ananias khác với mọi người đó là Chúa chọn đâu, Chúa chọn đâu, và Chúa cho ông có cơ hội làm công cụ người, đưa người về với Chúa. Và ông thua với Chúa khi Ngài gọi rằng, khi Ngài gọi ông thì ông nói là gì? Lạy Chúa, có tôi đây, có tôi đây. Ananias có đức đáp ứng ngay việc Chúa giao tìm Sao-lơ không? Ông có đáp ứng ngay không? Chúng ta xem cái câu kinh thánh này, chúng ta thấy nào. Thật ra Ananias thưa rằng: lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói rằng người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền các thầy tớ lấy cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn với danh Ngài. Ananias có biết gì cái điều mà Chúa làm trong sau đời của cuộc đời của Sao-lơ không? Ananias không biết. anh Ali không biết những điều mà Chúa đã đập vỡ cày xấy trong cuộc đời của Saul. Và anh Ali đó, đối với anh Ali đó, anh Saul chỉ là con người hung dữ và đang tìm kiếm kiếm ông, là một người trong những người đang bị đặt tìm kiếm để mà bắt tới đây. Anh Ali cũng sợ hãi, cũng lý luận, cũng khoái thác và không muốn nhận sự khoái thác khó khăn, không nhận. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta phải nói là Anania sợ không phải là không phải không có nguyên do. Cả Đa Mắt thì rơi vào sự sợ hãi khi mà nghe tin Saul, cái tin nó đi trước, thì cả Đa Mắt người ta đều sợ hãi về cái tin rằng á là cái người mà đang bắt bớ các đấng thánh tại Jerusalem bây giờ đang trên đường đến đây, đang trên đường đến đây. Sợ không? Đàn ông, đàn bà, con trẻ chạy, và bây giờ họ đến đây để mà tiêu diệt tận gốc cái niềm tin này. Nếu mà mình ở trong trường hợp mà Anania mà Chúa bảo đấy như vậy đó, thì chắc lẽ có lẽ mình còn lý luận hơn. Mình nói sao, Chúa ơi, thật đáng sợ khi ngay cả gần cái con người nguy hiểm này, gần người này cũng chết rồi. Ông ấy mù à? Mình nói theo cái cách mà hơi ấy là đáng đời hả? Hoặc là nói nhẹ nhẹ hơn đó, mình nói sao? Thôi, chắc có lẽ như vậy mà đỡ khổ cho các thánh đồ. Không, Chúa kiên nhẫn với Anania, Chúa kiên nhẫn. Chúa nói rằng hãy đi vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta ra đồn trước mặt dân ngoài, các vua và con cái Israel, ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu danh đau đớn vì danh ta là bao nhiêu. Tôi đọc cái câu này tôi thấy người nào mà khó tin Chúa thì sau này đó, mà tin Chúa rồi đó thì càng đau đớn nhiều vì danh Chúa. Không biết là có phải là cái trường hợp chung không, nhưng mà tôi thấy Saul sau này ông đau đớn nhiều lắm. Cuối cùng thì Saul thì sau khi được Chúa kinh nhẫn giải thích thì Anania bắt đầu đứng lên đi. Quý vị khi thấy một cái câu chuyện rất là dài, hai câu kết thúc rất là ngắn gọn, hai cái câu kết thúc mà rất là ngạc nhiên và ngắn gọn, nói thế này: Anania phải đi vào nhà đặt tên mình Saul và nói rằng hỡi anh Saul, Chúa là Giêsu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến cầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vậy, từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy chịu phép bắp tên, người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ tại Đa Mắc. Quý vị có biết là sau Anania đến với Saul mang theo gì? Có phải mang theo một bài học thần học sống xét cho cái thầy Rabbi như trẻ đấy không? Ông cũng không đến với cái con người thất vọng này để chứng minh lẽ đã cao siêu. Ông cũng không phải, ông cũng cái điều nhất, tất cả những điều mà cần phải làm trong cái con người Saul này thì ai làm được? Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã làm. Anania đến với kẻ trước đây là thù nghịch bằng một cử chỉ như thế nào? Đặt tay, rồi lời chào anh em trong đức tin, và cuối cùng danh Chúa Giêsu được nhắc đến. Đó là nguyên nhân mà hai người gặp nhau, và kết quả là Saul được sáng mắt, nhận phép bắt tên và trở thành người mới trong Chúa. Thưa thánh, thế giới của chúng ta đang sống đây đang trên cái con đường tự hủy diệt này. Họ đang sống nhưng mà thực ra đang chỉ chết. Tội lỗi làm cho họ tăm tối, và đằng sau những nụ cười, những cái câu pha trò mà anh em chúng ta đang pha trò đó, mình nghĩ rằng họ vui không? Mình họ nghĩ rằng họ hạnh phúc không? Họ pha trò thì họ phải vui, họ phải hạnh phúc chứ. Nhưng mà không, có thể là những cái tâm hồn đang khép kín, đang chiến đấu cô đơn trong những thất vọng. Tuần vừa qua thì cái giải Emmy, tức là cái giải về điện ảnh, để mà khích lệ, để mà tuyên dương những cái người mà về trong ngành điện ảnh đang lên những bậc thang danh vọng. Nhưng mà quý vị có biết là cách đây vài tuần thì có một cái tin của đài CNN đăng về cái một người tên là Robin Williams. Ông này đó là một diễn viên, một nam diễn viên, mà phải nói là ông là những vai hề, những vai mà coi như là làm cho người ta vui, làm cho người ta cười rất là nổi tiếng. Mà trong người Việt Nam mình biết về ông đó là trong một cái cuốn phim gọi là cuốn phim Good Morning Việt Nam. Ông ở trên đài danh vọng, tất cả những cái Emmy, mà những cái giải mà Oscar Emmy đó, ông lãnh rất nhiều. Nhưng mà quý vị có biết không, Robin Williams thiếu niềm tin, thiếu mục đích của cuộc sống, và vì như vậy đó ông buông thả trong cái lối sống, và cuối cùng người ta tìm thấy ông tự sát, chết trong cái căn nhà của mình. Có những con người, có những người bên ngoài họ vui lắm, nhưng mà bên trong thì họ đang chết. Người Việt mình thì nói thế này: chúng sinh thì đang ở trong cái bể khổ trầm luân không bến không bờ. Mà rồi nếu mà những người như là ở trong bể khổ mà người đắm tàu ở giữa đại dương, thưa quý vị, thì người ta sao? Người ta bám víu vào tất cả những gì nắm được: danh vọng, quyền lực, giàu sang, triết lý và ngay cả những cái niềm tin đặt đắm. Đức Chúa Trời đã làm gì cho thế gian đau khổ đó? Nếu bởi ơn thương xót Đức Chúa Trời đã đánh té sau lơ, thì Ngài cũng thả cho chúng ta rơi vào trong cái thất bại cuộc sống như vậy. Cái con người kiêu hãnh này mà cứ khôn ngoan, cứ thành công, giàu sang, khỏe mạnh, thì sẽ nói trong lòng mình rằng này, chẳng cần đến Thượng Đế. Chúng ta có rơi trong tan vỡ tâm linh, trong đau đớn bệnh tật, trong cái lối sống vô vọng, chúng ta mới thấy là mình mong manh, mình bất lực và cần sự thương xót của chúng ta. Tại sao Ngài không sai thiên sứ tới sau lơ, sai Adalia nói tới nói lui? Thưa quý vị, là thiên sứ không có kinh nghiệm của một đời sống đau đớn, tội lỗi và thất vọng. Chỉ có những người ở trong tình trạng đó mà được cứu ra, có cái niềm vui, vui mừng thật sự, thì người đó mới có thể đến với cái người đau khổ mà nói rằng hỡi anh sau lơ. Để gặt trong nơi sẵn sàng, Chúa đã chuẩn bị cuộc đời của sau lơ lên cao trong sự thành đạt, được nghe tiếng Chúa nhưng từ chối. Ngài đánh ngã xuống và trong nơi tâm tối thất vọng, Đức Chúa Trời đã sai Ananias tới giúp ông thấy ánh sáng cứu rỗi. Để gặp trong nơi sẵn sàng, Chúa cũng đưa chúng ta vào những thăng trầm cuộc sống, chính bản thân của mình vào trong thăng trầm cuộc sống. Quý vị biết, năm 1983, tôi ở Sài Gòn trên một cái căn gác. Cuộc đời của mình thanh niên lớn lên, không mục đích, không hy vọng, không có giấy tờ gì, tùy thân không có giấy tờ gì hết, không có một cái hy vọng gì hết. Ở trong, phải nói là cuộc đời mình nghĩ mà phải nói là không có một cái gì mà có thể nói là tươi sáng cả. Rồi có một ngày hai người đến gặp tôi, là truyền đạo Bùi Thanh Xê, và một cái người này đó là tướng cướp mà bỏ nghề, là ông Bùi Trọng Tín. Hai người đến với gặp tôi và đã dẫn tôi đến ánh sáng cứu rỗi. Mà quý vị biết họ cũng trả giá rất là đắt. Một người nhà của tôi đuổi họ ra ngoài là thâm tệ. Quý vị không thể tưởng tượng là đuổi biết đâu mà. Họ nói dạ tôi xách xe xách kia. Mà trong đó họ là tức cướp ngày xưa đó. Dắt xe ra. Dạ thôi. Nhưng mà nó để lại trong cái lòng của tôi có một cái gì. Tại sao như vậy? Để gặt trong nơi Đức Chúa Trời sắm sẵn chung quanh chúng ta. Mà câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì? Tôi và quý vị phải làm gì? Trong khi cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, có ba động từ nhắc đến khi Chúa sai Ananias trong câu 11: hãy chờ dậy, đi và tìm. Bản English Standard Version đó thì dịch là rise, go and look for. Chờ dậy, đi và tìm. Chờ dậy có nghĩa là gì? Chờ dậy có nghĩa là ra khỏi cái vị trí mình đang đứng, ra khỏi cái suy nghĩ của mình, ra khỏi cái định kiến của mình đang nghĩ đó. Và rồi đi thì đâu? Ở trong kinh thánh nó là đi tới đường ngay thẳng, có nghĩa đi tới một nơi. Và để làm gì? Tìm cho được Sau-lơ. Người ta sẽ rõ ràng lắm. Chú cần những Ê-tiên để giao. Chú cần những Ananias để gặp. Tôi và quý vị có thể sợ hãi, có thể lý luận, có thể khoái thác, nhưng mà ai sẽ là người cầu nguyện tha thiết cho người hư mất để rồi Chúa đặt cái sự khao khát của người trong lòng? Ai là người Chúa muốn Chúa được sai đi để thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, có tôi đây. Và là người đứng dậy, chờ dậy, đi và tìm cái người của Chúa chọn. Khi chúng ta đi, chúng ta sẽ nói gì? Ananias đến gặp Sau-lơ thì hai lời đầu tiên mà ông nói là: thứ nhất là gì? Hỡi anh Sau-lơ. Và cái điều thứ hai là gì? Mà Chúa Giê-xu này. Những người anh em của chúng ta chưa cần cái lý luận thần học, họ chưa cần giáo huấn luật pháp, và cũng không phải lúc để nghe chúng ta nói những lời chê trách. Họ cần gì? Họ cần cảm thông. Họ cần gì? Cần thấy Chúa Giê-xu, cần sự cứu rỗi. Bao giờ chúng ta sẽ cầu nguyện, đứng dậy, đi và tìm? Bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu? Hudson Taylor ông kể một cái câu chuyện về một người mục sư Trung Hoa. Ông luôn luôn dẫn hướng dẫn cái người mới tin Chúa để làm chứng càng sớm càng tốt. Thì ông có một lần mục sư Trung Hoa này đó, ông gặp một cái người thanh niên trẻ. Ông nói cái này, ông hỏi này, người thanh niên này, người anh em tin Chúa được bao lâu rồi? Cái người thanh niên đó nói rằng là cho biết là khoảng 3 tháng. Thế anh đã dẫn dắt bao nhiêu người về tin Chúa? Ô, tôi chỉ là mới người đang học hỏi. Người thanh niên trả lời như vậy. Lắc đầu cách thất vọng thì mục sư ông tiếp rằng, anh bạn trẻ, Chúa không đòi hỏi anh phải trở thành một chứng nhân chuyên nghiệp, nhưng Ngài muốn anh trở thành chứng nhân trung thành. Hãy cho tôi biết khi nào mà ngọn nến bắt đầu chiếu sáng. Có phải khi nó đã cháy một nửa rồi mới chiếu sáng không? Người thanh niên trả lời là không. Ngay khi nó được thắp lên. Thì mục sư mới nói rằng, vậy hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng ngay lập tức. Hãy để ánh sáng của bạn tỏa sáng lập tức. Hãy để ánh sáng tin lành mà Chúa đặt để trong cái bình, phải nói cái bình đất này là cái tin lành vinh hiển đó, ở trong cái bình đất này là chiếu sáng. Quý ông bà anh chị em thân mến, trở lại cái câu chuyện xử hình phạm nhân bằng phòng hơi ngạt và cái tiếng kêu vô vọng, save me, cho Louis, hãy cứu tôi, cho Louis, hãy cứu tôi. Người phạm nhân bị kết án, anh ta phải trả giá cho cái việc mình làm. Nhưng mà nhà truyền giáo John Perkins muốn nói là cái tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của anh ta là tiếng nói cả một thế hệ của những người da màu đang tìm kiếm một sự cứu giúp. Và rất có ít người trong họ được có cơ hội nghe tin lành. Quý vị và tôi có nghe tiếng xin cứu giúp của những người khốn khổ đang bị đùa chết chung quanh chúng ta trong thành phố Austin này không? Hãy cứu tôi. Phao-lô khi mà ông chuẩn bị vào Thổ Nhĩ Kỳ thì Chúa ngăn cản. Tại vì trong một cái khải tượng ông thấy người Macedon đứng lên là hãy cứu chúng tôi. Ananias không hiểu hết chương trình của Đức Chúa Trời. Ông không hiểu hết. Ông không hiểu hết tất cả những gì Đức Chúa Trời làm sau lưng sau trong cuộc đời của Sao-lơ. Ông vâng phục và đi tìm dẫn Sao-lơ đến ánh sáng cứu rỗi. Ông không thể ngờ rằng Sao-lơ người tạp sơ sau này là trở thành ai? Sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô là người viết bao nhiêu sách mà chúng ta học đó. Và là nhà truyền giáo mà được Chúa sử dụng như là công cụ đem nhiều người về, nhiều dân tộc về với Chúa, hữu hiệu nhất của mọi người đã. Khi chúng ta vâng phục khi hành sứ mạng truyền giáo qua việc cầu nguyện, chờ dậy, đi và tìm người gương mất khi được Chúa sai, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nhiều người sẵn sàng cho sự cứu rỗi chung quanh chúng ta. Mỗi chúng ta sẽ là người gieo hoặc gặt tùy theo ý muốn của Chúa. Nhiều người qua sự vâng phục của Chúa đã trở thành những công cụ đắc lực trong nhà của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa dùng lời của Ngài khích lệ chúng ta khi Chúa sai chúng ta. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngoại, các vua và con cái Israel. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua đời. Xin cảm ơn.